về con, cái tâm ở ông, con nghĩ mình trường vướng cái chỗ còn chưa chịu ăn chay. Ăn chay mà ăn dinh dưỡng tốt mà còn hơi kẹt hả con? Ráng nỗ lực ăn được trường chay rất dễ. Vì sao? Mình mở tánh hơn nha con. Rồi mình phải không lập cái hạnh phúc sanh đó. Nói thẳng cũng nhờ chút này nữa nha con. Đó, chứ không phải không. Chứ mình phải không chai tâm thì mình phóng sinh cái chỗ này. Phải không? Mình không đem những cái độc tính nặng nề để mình hủy hoại chúng sanh ở trong. Chúng sanh về mặt cái gì? Thể không? Cái tánh của mình, cái tâm lý của mình, lục căn lục trần của mình, nó đi với, thể không? Là chúng sinh trong bản thể. Thể không? Mình đưa cái độc tố vô hủy hoại cái chúng sinh đó là cái những cái ý nghĩ nặng nề dưới mắt nọ kia là thể không chai dại cái chỗ chai tâm. Mình phóng sinh thành đó. Rồi cái thân mình, cái độc tố hoặc là cái phần sát hại sinh mạng ở ngoài, mình đưa nó vô. Cũng một phần nào mình cũng là thể không đó, làm cho cái chúng sanh trong này nó ảnh hưởng. Ăn con chứ không phải không. Cho nên cái chỗ đó nó cũng muốn, nó cũng tạo nghiệp quả trên cái con đường thanh tiến của mình. Mà nếu mình quyết ý mình chọn con đường tu tiến thì cũng nên dẹp bớt gai góc này. Nếu không thì cũng có vướng mắc này kia. Thì con nên nhớ nỗ lực để lo cái chữ chai trường. Nhưng mà ăn chai trường mà đừng có ham thích khẩu mà ăn cái đồ độc. Cũng nên chọn cái cách ăn cho nó lành mạnh, dưỡng sinh nha con. Vậy thôi, cha nói vậy đó. đó đâu còn nên như vậy đi. Chứ cha chính cái tâm này nha. Mà cái căn thức này cha cũng coi, thấy không? Thấy cha cũng chính cái tâm biết nghĩ và có niềm tin với bên trên, và cũng nghĩ nỗ lực cho cái chữ tu này kia. Như cái tánh cũng cha thấy cũng có thoáng, không có vướng mắc. Nhiều đứa nó cố chấp, nó vướng mắc nó con. Con cũng có cái chỗ nhiều khi đó chịu khó nghĩ, biết nghĩ cái chỗ đó. Nhưng mà thực hành nha, biết nghĩ cái này không chưa đủ, con phải buông bỏ thực sự đó những cái vướng mắc này kia của tâm linh mình, nghe không con? À, vậy đó. Chứ còn cái tâm này cha cũng chính, cũng biết bên trên mà cũng nghĩ lo tù, mà còn vướng mắc cái này, lo công chuyện dọn cái tâm linh cho tốt, dọn mình cho đàng hoàng tử tế rồi cha coi có. Chứ còn nhiều đứa thật sự còn bê bối lu bu, mà mình nghĩ mình cao siêu mà mình còn lu bu dữ lắm. Tưởng đâu là mình ngồi mình đi phát thiền là mình đã siêu rồi, mình đã đi giải thoát rồi, căn thức mình đã chọn cái cách cao siêu mình tu rồi. Nhưng mà nói thẳng nó vướng mắc tùm lum, cái nhân đạo cơ bản cũng chưa rồi nghe con, chứ đừng nói đi lên thiền đạo. Vậy cho nên con dọn mình lo tu và trong cái cách, phải không, xử sự này kia nó phải đó, rộng tấm đương đại. Nghe không con? Đó. Nhớ cái chỗ này. Còn cái điệp này, mình không cố gắng thực sự, mình không nỗ lực bản thân, mà nổi cái chỗ buông bỏ nguyện với bên trên chưa. Cậu thấy chưa? Rồi cha nhắc lại cái câu kinh hồi nãy đó, câu kinh lại cha, không có chịu tha nợ đối với anh em, đối với chung quanh mình, phải không con? Đó, đối với đồng loại của mình, ngay trong nhà chị em, nó còn chưa tha thứ được, nó còn chưa tha những cái nợ vướng mắc. Nói chứ, cái nợ nồng vướng mắc mà khắc khẩu khắc với nhau, nó là duyên nghiệp của cá nhân, duyên nghiệp của ở trong các linh hồn, nó hội tụ trong một gia đình, khắc hợp này kia nó đều có cái duyên nghiệp. Mà mình đi tu rồi mình phải thấy cái chỗ đó mình giải. Còn nó khổ chưa không, mà nó đã nó khắc rồi đừng có dòng mặt. Chị em này thịt cùng cha cùng mẹ đó. Đó, đối với con Ly, từ ở trên Hồng Tân là cha đã nói rồi. Cha nói nếu mà con cứ nghiệt ngã mà không, phải không, không có buông bỏ, không có giải cái chỗ này, thì hai đứa sẽ lâm vô một cái chuyện nghĩa là kêu bằng đó, hoàn thiện đấu đá với nhau, nghĩa là ghê gớm, không còn muốn ngó mặt nhau. Cha đã nói trước rồi, rồi đây sẽ như thế, rồi sau đó những thiếu y như vậy. Thì bây giờ không bao giờ muốn ngó mặt nhau, mà đừng tới là bùng lên đó. Bữa trước mà ở sau lưng mà nổi ra đó là từ chỗ này. Đó. Rồi còn những cái chuyện khác nữa, ví dụ như nghe điện thoại cái gì giận lên, cái này nó hành. Nghe đào, ngô đào kinh lên. Ngô đào dữ lên. Ấy ông, ngô đào tôi nổi mà ngồi không nổi mà nằm không được. Nó hành dữ lắm đó các. Nếu bên trên buông bỏ không làm được thì bị cái này. Rồi lại tổng vô ba cái thuốc giảm đau để giải. Mà cái thuốc giảm đau là độc tố, thì đem vô thì nó lại đem cái độc khác nó này kia nữa. Mình không giải bằng một cái chỗ ứng xử hiểu biết, mà mình đi ứng xử theo kiểu đem độc tố vô, chứ không giải độc tố nào. Mà cái độc tố ra là giải cái độc tố tâm lý, con hiểu chưa? Thì nó tự khắc nó êm cái này, lại không giải chỗ này mà đưa cái độc tố để nó làm cho thân mình bệnh đau quá, lại thể không, lại tức khắc là đem ba cái đồ đó vô, toàn là cái thứ độc, không đâu có cái loại thuốc giảm đau nào mà không độc tố. Thế con là luôn luôn có phản ứng xử thì vậy, bị vậy chứ. Cái đứa này mà nó hiểu thì đã hết từ là họ nghĩa là biết bao nhiêu lần rồi, không kiếm được không? Thấy không? Là hồi sổ quái. Tại nó đâu còn. Vậy đó, lùng xình tới bây giờ. Mới hôm qua đây nha con. Đó, cho nên thiệt ra cũng có cái này. Thấy không? Nó chạy đi ra ngoài. Thấy không, nó đi bác sĩ mà nó đi không có nổi nữa. Nó đi cái chân nó càng nhắc, nó đi cái đường phải chống nạn nữa con. Nghe không? Đó, lết đi không nổi. Cái điều mà đó, vừa đi phải vừa chống thì tục thì vô. Mà phải có ai đi ra ngoài thì có bạn bè, có người quen để mà đi gặp rồi đi vô. Con hiểu không? Bị vậy mà nói ngay cũng là cái duyên để cho con tới chừng nó nghe con đó, đó rồi nó cũng nghĩ chắc không gặp con được, bị gì đi không có nổi, nghe không? Thành ra tự ý, nghe không? Cha nói à, muốn gặp như vậy thấy cái lòng bâng khuâng băng khoăn, nghĩ cũng muốn, thấy không, gặp con mà để gì con cũng có những cái mà cần để gặp được. Rồi bản thân con cũng băn khoăn, mà con cũng có nghĩ tới cha để băn khoăn cái này.
Cho nên cha thấy vậy cha nói thôi thì cứ hẹn, nếu mà con điện tới thì cứ hẹn đi gặp cha gọi cho đi. Đi được thôi, cha cũng cho. Đó, cha nói vậy thôi, nhưng mà nó ngán mà nó nghĩ chắc nó đi không nổi. Mà với lại nó, cái ý cũng lớn vậy thôi, con tới đây khiến cũng cái duyên cho con đó. Rồi cái tự động hẹn với con vậy đó nha. Chứ đâu phải là thừa với cha để mà nói đâu. Vậy nha, nhưng cha thấy thôi thì cũng có duyên. Cái này là vì cái niềm tin của con với cha, mà con biết cha, mà con tin cha, con tin với cha trời để con nghĩ tu. Đó, nghĩ tới cha mà biết cha. Còn nó kế bên cha mà nhiều khi rất hời hợt chưa được chỗ này. Đó, tôi thì cũng thấy vậy thôi. Đáng lẽ là cha không xuống, nhưng mà thôi cha xuống. Đã duyên tới được như vậy, thôi cha cho ơn. Vậy đó nghe con, thì được cái ân này về sẽ tiến bộ hơn, ráng tu cho cha coi, cho cha vui nghe học. Vậy đó, đó đó. Chứ hãng hữu nha, biết bao nhiêu người đi mười mấy ngàn cây số về đây để muốn gặp cha một phút mà không có nha con. Chứ không phải dễ đâu. À đó đó nghe, thôi thì cũng phước duyên đó. Mà cái phước duyên này cũng có cái chất liệu niềm tin của con có. Thế không? Đó. Thì thôi cha cũng cho. Vậy đó, khiến làm sao mà tới được chỗ này cha cũng để tự nhiên coi thế nào. Đó. Cha biết rồi, nó đi cho đại vậy đó. Rồi cha biết, cha có nói, cha nói con như vậy đó nghe. Đó, cha cũng có rầy sờ với nó, nhưng rồi cha coi coi thế nào. Đó, thôi thì rồi cái duyên nó chuyển động như vậy, cũng khiến cha cũng cho, cha cũng khiến, chứ không phải không. Thôi thì cha cũng thấy vậy, chứ con nghĩ coi, ở với bên cha, không nghĩ. Thành ra, đại phúc đại duyên mà nó thành ra hòa. Sao không hiểu đâu con? Thấy vậy không? Đó.
Trời ơi, hôm qua mà con mà thấy nó thôi, còn thảm lắm. Nghĩa là hết chỗ nói luôn. Nó đi đâu có nổi. Nó bị hành đau quá. Thấy cũng xót xa tội nghiệp. Bị đau quá rồi cái mới đi uống cái thuốc giảm đau đó, rồi nó lại còn sung lên nó hành nữa. Thôi, cái chân như bị đeo đá luôn, không có đi được, phải chống gậy đó con. Rồi cái chân nó co lên, một chân thì co lên còn lớp cái chân kia chứ chống cái gậy mà lớp đi. Nghĩa là hết sức là khó khăn, tội nghiệp, cái chân như bị đeo đá vậy đó. Bữa nay là có con tới đó, rồi khi cha thấy cũng tội, tội nghiệp quá, cũng xót. Thôi thì cho nó khá lên đấy, đấy con thấy nãy giờ đấy, bỏ gậy rồi đấy, đi tới đi lui cũng khá đấy, di động tới lui như vậy đấy, còn lên được cả trên lầu gõ cửa để mời cha nữa đấy. Thấy không? Đấy đấy, có con người nó cũng được ơn, mà mấy cái này hỏi coi, có thuốc nào được, đâu có phải thuốc mà được như vậy, mà đâu có phải bạc tỷ mà được như vậy, thấy không? Đó, bỏ gậy hết, di động tới lui cũng khá khá trước mặt con đấy. Ấy, Vậy mà cũng không hiểu, con ơi. Tại như vậy đó, không hiểu. Đấy đi con. Hả? À, hứa nguyện với bên trên là buông bỏ hết để sửa sai, để lên tu. Rồi không làm. Đấy. Rồi rốt rồi bây giờ đâu cũng hoàng đấy, cũng giận dữ, cũng sân si, cũng cố chấp. Vậy đi. Cho nên được chữa trị đàng hoàng. Rồi bây giờ phải bị khảo phạt như vậy đi. Khảo phạt đến đi không nổi như vậy. Vậy mà cũng vẫn không hiểu. Đấy. Vẫn không hiểu con ơi. Đấy đi.
Không thấy rồi. Vậy đó, rồi nếu nó hiểu thì giải thôi, mà còn ngờ ngỡ này kia, còn chưa chịu buông bỏ, còn giận giận, còn chấp câu chấp nọ kia, còn được vậy. Đó thành ra bề trên giúp mà không con thấy chứ, rồi cũng phải đối cho một cái hành, cho những hành căn ngành này con phải chịu. Mà lơ mơ một cái là con biết cái gì rồi. Con thấy không? Thật tự nhất sinh rồi. Thì con biết rồi. Nhưng không hết. Đó, mà tới chỗ đó để cho thức tỉnh. Mà còn cái gì? Con không chịu thức tỉnh. Con gắng bằng nguyên tức miệng như bên trên phải làm cho được. Vậy, nghe ông con. Tại vì còn linh xình chưa có quyết buông bỏ, mà còn câu chấp, mà còn giận hờn, còn họ kia. Vậy đó, cho nên cha xót xa nhiều khi thấy tội nghiệp bị hành đau quá, cha cũng thương. Tội nghiệp là gì? Ngồi với cha, đi như thường, nếu hiểu, còn không lăn quanh này ngõ, chạy đi ra ngoài là thấy có chuyện linh tinh, là rồi mới vậy đó con. Cha nói vậy đó con, đi mà nhiều khi còn linh tinh cái này cái kia, đó, mua đồ về ăn bẫy, nghe không con, rồi dặn ngăn cái này, cái gì cha dạy cha ngăn, thì lén lặng. Không khỏi phải nghiệp chứng. Nhưng khi biết vậy, cứ nghĩ cái gì? Cái chuyện này là căn nghiệp nó hành. Nếu cha ngăn thì lại là cãi cha, nghe là bị nhào liền. Vậy thôi. Bị vậy mà linh sinh. Đó, từ hôm đó tới nay đi hết. Nếu biết là đã hết rồi, hồi phục rồi, tiến trình hồi phục tốt. Rồi bây giờ còn linh sinh, rồi còn tối nổi mà nói chắc phải chạy ra ngoài, ta để đi điều trị, quá sức đau lắm, tại vì cô coi vậy. Không phải là hưởng được một chế độ điều trị mà mặc tử cái danh này không có. Thế ông con nghĩ thật sự, còn nó được hưởng một chế độ cao cấp nhất. Trị liệu không có phản ứng phụ. Mà chỉ hưởng mà nhờ. Mà bác sĩ thì dân nhờ. Mà không giữ. Con coi gì. Mà không ráng giữ. Con thấy không? Không ráng giữ để bảo vệ cái chỗ mình hưởng. Thì nó ra nằm ngồi gì được. Mà nói vậy chứ thôi thì con cũng nghĩ coi. Cái chỗ không hiểu nó cũng là cái duyên của con ngồi đây bữa nay. Thế không con? Tội nghiệp thôi thì con cũng cũng không nên thấy cái đó để mà coi khinh nó. Thế không con? Cũng nhớ là căn nghiệp của nó mình chỉ có thương và cũng nhắc. Cũng ở trong cái tình thiêng liêng, huynh đệ, hả con ha? Nhắc nhở và vui như thường nghe con. Chứ đừng nghe vậy rồi câu chấp, rồi có mất vui, nghe không con?
À, mình nhớ chỗ đó. Vậy đó. Để giúp cho nó, giúp cho cái tâm lý nó. Nghe không con? Ờ, vậy đó. Có nhiều người cứ dụ thấy vậy rồi câu chấp nó, rồi chỉ có buồn lẫn nhau mà thôi. Thế không con? À, vậy đó.
Cha đang nói chuyện với con trong này, nó ngồi ngoài kia nó buồn kìa. Thôi buồn cái gì hả?
Mình không mổ xẻ ra làm sao mình lầm bệnh. Phải thấy cái chỗ đó mà phải thẳng thắn vậy đó. Mà nếu mình thấy mà mình không binh bức trước mặt người anh em huynh đệ chung quanh mình, thì mình còn ôm mình còn ôm cái nặng nề cái hồ sơ đen của mình, cứ bập bập ra cứ hẳn thứ hết vậy đó con. Kệ nó đi, rồi mình sửa sai, mình giúp trong cái sửa thôi, phải không? Cái phép giải tội của Thiên Chúa Giáo, phải không, cũng tạo điều kiện cho chúng con nói cái tội của mình với thầy cả, với linh mục, để có người nghe mình, để mình mở ra. Chứ thật sự là linh mục đâu có tha con được. Chúng con phải nỗ lực bản thân như cha đã dạy trong cái bài Thiên Chúa Giáo, thì chúng con đã, thấy không, tha cho mình bằng cách mình không làm phiền mình nữa, mình không đem cái hồ sơ đen cho chính mình nữa. Mình giải thông được thì mình, thấy không, có cái nỗ lực giải thông được thì giải tội cho mình, thì Thiên Chúa sẽ giải tội cho chúng con là qua cái chỗ những cái sinh khổ, hiểu không? Mình phải giải cho nhân. Vậy đó, chúng ta đang chịu cái quả, mà cái quả này từ cái nhân, và cái nhân đó nó có thì cái quả có, thì đã thấy cái quả rồi phải lo giải cho nhân. Còn nhân thì còn quả, phải không con? Còn gốc thì còn nhảy, nảy sinh nhánh gốc cho nó rồi, chạy đâu cho khỏi. Đó, cho nên, thấy không, người Thiên Chúa Giáo hay có cái chỗ, có cái phép giải tội này để trợ duyên cho con tiến hóa. Nhưng mà không giữ thì ỷ lại vô cái chỗ đó, nghĩ mình vô mình cứ cứu tội vậy là xong, mình đã chạy hết tội. Rồi sau đó cũng vờn lại tội như thường, vì mình cũng tiếp tục xa lầy ở trong những cái sai lầm trước đó. Thì cũng y như thường vậy thôi, con nghĩ chưa? Nhưng mở cái gút đó là cho chúng con có chỗ để có lối thoát. Mà mượn cái linh mục là cũng như một người nghe chúng con, mà một người này có được học hành kinh sách để mà giúp đỡ nhắc nhở. Chứ còn cái người này đâu có thể thay mặt Chúa mà giải cho chúng con, giải hết tội chúng con được. Hiểu chưa? Đó vậy, chúng con phải hiểu một cách sáng suốt, chứ mình đừng có mê tín rồi. Nếu không thì mình nghĩ mình cứ nói vậy hết xong, vậy là hết tội. Đâu có phải vậy, mình phải có nỗ lực khắc phục, sửa sai và đền bù, thì mới có cái sự vươn lên tiến bộ, giải được cái tội của mình. Con hiểu chưa? Cha thấy thế không, có một cái lớp học ở bên Phật giáo đó, ở Việt Nam, ở cái chùa Hoằng Pháp đó, nó có tổ chức một cái lớp mà ngồi cả mấy ngàn Phật tử như thế, rồi có người lên để mà đọc ra, nghĩa là mở ra để mà nói lại những cái sai lầm của mặt của mình trước thành ngàn người, thì cũng phải có cái nỗ lực và cái thắng mình để mà bộc bạch đó còn. Nhưng mà bộc bạch xong rồi cái thấy nhẹ đó, mình đã nói được, mình giải tội chính mình đó. Giải tội những cái ung nhọt của trong chính bản thân rồi thì tích cực để sửa. Có hiểu không? Đó là những cái lớp học hết sức là tích cực, hữu hiệu, đóng góp cho cái phát triển tâm linh. và cho cái phát triển cái tu học đó được không? Thì chúng con đó cứ vậy, nếu mà đâm đứt những cái hồ sơ của mình, cứ tự ái mà, hoặc là cứ sống cứ phải diễn một cái lớp tường, một cái mặt nạ, hoặc một cái gì, thấy không? Đó, mình tạo ra một cái thứ để cho người ta nể mình, hoặc cái gì đó với xung quanh, với bạn bè, với đồng loại, để che kính những cái sai lầm của mình, rồi mình sẽ bị cái ảo giác. Mình cứ nghĩ là mình tự tha thứ cho chính mình, con thấy chưa? Rồi mình cũng bưng bít lấy chính mình, con thấy không giải ra được. Rồi coi chừng nó thành ra ung ngọt, từ cái ung ngọt tâm linh nó ra cái thân này. Con hiểu chưa? Hồ sơ đó thứ người, cho nên cha nói nè, sống phải sống đạo mà bằng cái tâm thức hiểu biết và sống cái hiểu biết trên thực tế này, bằng cái nỗ lực bản thân sống, chứ không phải chỉ có lý thuyết thôi, không phải chỉ có nói như là vậy. Nhiều khi mình nói nha con, lúc mình nói mà mình nói đạo, lục căn lục trần mình, phải không, nó được trợ duyên thêm cái phần sáng suốt, cái phần hồn mình đó, nó được mở ra một chút để nói và để cho mình học đạo, lục căn lục trần mình nó nhận thức luôn, thì trợ duyên cho chúng con đó. Cho nên nhiều khi chúng con ngồi với nhau mà trao đổi đạo, rồi nhiều khi thấy mình nói thông, mình nói cũng như mình một hình thức thích pháp với nhau vậy mà, hoặc là nói chuyện trao đổi với nhau mà mình nói thông, mình nghĩ là chắc mình đã mở, mình đã có trình độ đó, nhưng mà không, nhiều khi cái phần hồn kéo được, hoặc là bên trên có cái lực trợ đó con, có cái lực hộ pháp rồi trợ cho mình, cho cái hồn lúc đó nó sáng lên chút để nó mở ra, để rồi nó cũng được nói, để cho lực căn lực trần nó nghe và cho xung quanh nó nghe, để nó học luôn nữa, chứ không phải mình có trình độ đó nha con. Cái đừng nhiều khi mình thấy mình nói vậy, mình tưởng mình có trình độ đó rồi, cho nên rồi được cái sự tán thưởng xung quanh nữa cho mình cao ngạo, nó trời ơi anh đó anh nói đạo siêu quá. Nhưng mà thực sự coi chừng nha, mình nói mà do mình quá trình mình đọc kinh đọc sách, mình mượn lời của thầy tổ hoặc là của các vị minh sư, thấy không? Rồi mình nói những câu sáng suốt, rồi lúc đó cũng móng động cái tần số sáng suốt đó, người ta chiếu ra cho mình một chút, cái phần hồn mình mở ra được một chút, rồi cho mình cũng nói, lúc đó tự nhiên thấy nói nó không, đúng không? Ra dễ mình muốn biết, nhiều khi chưa có thực chứng được cái đó, chỉ mới hiểu thôi, mà hiểu ngay lúc đó nhờ có sự quan chiếu, đúng không con? Rồi cái phần hồn mình đó nó cũng là dịp để nó nhắc nhở, nó nhắc lực cái một trận, thấy không con? Đó, rồi xung quanh mình nó cũng được hưởng cái chỗ này, nếu mình có cái quá trình học này kia kinh sách gì đó, rồi có cái duyên, rồi có bên trên cũng mượn để quan chiếu chỗ này, rồi mình tưởng chắc mình đã thông rồi, hay là mình siêu rồi, hoặc xung quanh nó tán dương mình, nhưng mà chưa thực chứng chỗ, thì rốt cuộc coi chừng là đạo nói chứ chưa là đạo hành. Mà cho dồn cho thấy rồi nha, đạo nói không hả con, theo cái đạo con vẹt nhiều lắm nha con. nhiều lắm, cho nên nhiều khi mình tưởng mình siêu rồi, hoặc mình tưởng mình đã có trình độ rồi, nhưng rốt cuộc mình chưa tới đâu cả. Đó, nó còn có khi để ông mình không hiểu mà chỉ có lý thuyết suông, mà hiểu được cái lý thuyết đó mà không thực chứng, rồi coi chừng tới lúc rớt còn rất nặng, coi chừng gì đâu đó. Cho nên ông sẽ nhắc nhở chúng con phải chân thật sửa mình, lo tu tiến mà mình lo sửa mình trước, hơn là sửa xung quanh mình. Chúng con ưa vấp phải cái sai lầm, lỗi người ta mình thấy, lỗi mình quên, mà ưa thích sửa người ta hơn là sửa chính bản thân. Mình phải nỗ lực sửa bản thân và ảnh hưởng người ta bằng chính cái sửa sai chính mình. Mình sửa sai mà cái đó nó toát ra để giúp cho xung quanh mình thấy cũng, thì mình ảnh hưởng chung. Chứ không phải bằng cái chỗ mình ngồi mình thuyết cho người ta sửa bản thân mình thì còn một đống sai. Nghe con, đó, cha thấy chúng con phần lớn toàn là cái đạo nói này thôi. Cha bước bước giữa ban ngày đi kiếm một đứa sống đạo hành đạo cho đàng hoàng. Nói thật, đứa đỏ còn mắt rồi. Đó là cha nói gì, hôm nay vô tới được nghe cha nói. Thì nói thật, cha nói những điều nghe không? Mà lục căn chúng con phải ráng vui nghe không? Chứ nhiều khi đó nghe, cha cũng nhiều khi phải quét, thế không? Dọn mà nhiều khi phải gọi là coi như là bốn ngộ. Cho lục căn lục trần nhiều khi phải phan nó. Mà phan nó vậy nó cũng em, lúc đó nó hưởng chút ân điển thì nó êm, nhưng mà về nhà nó giận nha, con quật chút sau rồi nó giận cha đó. Nó cự cha thôi dữ lắm đó nha, cái cô này cũng cự cha dữ lắm đó nha con, chứ không phải lục căn lục trần mà yên đầu cự cha dữ lắm mà đó đó. Cho nên cái lỗi lớn nhất là của cha đó, cái lỗi không có tu đàng hoàng để cho cha chịu đựng. Vậy dù khi lục căn chúng con cự cha mà cha có chịu cái nặng nề dữ lắm nha con. Cái điện của cha phải chịu. Chúng con biết đó, từ xa chúng con chửi bố cha, cha cũng phải chịu vậy. Rồi ngồi ở nơi cưới cha mà không hiểu cha cũng phải chịu y như vậy đó. Thấy không? Đó, chúng con chửi cha bằng chỗ ngộ nhận cái này cái kia về cha thì thôi nói gì. Mà ngộ nhận những điều trong cuộc sống để sống sái giống. Đó, phải không con? Để sống mà làm cho bản thân mình đi ở trong cái thai lạc, đi ở trong cái lạc nhẫn. Đó, chính những cái đó. Rồi chúng con làm khổ chứ không? Mà chúng con ngục lẫn trong đó, cầm linh trong đó, đảo đi trong đó, thì cha cũng phải cực với chúng con thôi. Vậy hiểu không con? Đó, cái tần số của bên trên chịu đựng cái này dữ lắm, mình nhất là trì ba mà tiếc mà nặng nề loạn động đen tối đảo đi, mà cái vọng tâm, cái dục vọng của con người nó dữ rồi, nó vân cuồng, nó con là bên trên cực dữ lắm vậy thôi. Và cái nghiệp thức đó nó quay trở lại nó sát. Con thấy những cái rối loạn trên thế giới là từ cái gì? Dục vọng của con người, phải không? Mà dục vọng của toàn thế giới, phải không? Con người còn muốn sát phạt lẫn nhau để tranh hùng tranh bá. Con coi từng câu nói đã hùng hùa với nhau, phải không? Từng câu nói đã muốn sát phạt với nhau, đã muốn đấu đá với nhau, đã hương thua với nhau, rồi đi tới hận oán với nhau, tranh chấp với nhau, thì nói gì nữa? Giữa một người này với một người khác, thứ gì nó vơn lại thành một cái dục vọng sát phạt toàn thế giới. Thì con thử hỏi cái sự sát phạt giữa chúng con do cái đối nhân sự thế lẫn nhau như thế nào? Đó, chúng con cư xử với nhau như thế nào để đi tới một cái sát phạt như thế? Thấy không? Thấy không? Chẳng lẽ cha xuống đây cha trò khủng bố? Thì mỗi ngày chúng con từ cái chỗ mà chúng con muốn đò sát phạt người xung quanh mình, phải không? Đò muốn làm cho thỏa thích cái giận dữ của mình, cái dục vọng hơn thua tranh chấp của mình, thì nó đi tới chỗ mà tới cao điểm của sự bạo hành là nó vậy thôi. Tới chỗ cũng bố sát phạt lẫn nhau. Bảo hành từ trong gia đình ra tới xã hội rồi tới thế giới. Con hiểu chứ? Cho nên trong kinh cha đã nói hết chuyện thế này rồi, rải rác trong những cái bài giảng của cha, trong những cái câu vấn đáp trong bài Thiên Chúa Giáo, bài Cao Đài, trong tất cả những bài cho nói. Đó, chúng con về coi lại nhìn cho nó hết rồi. Cả bao nhiêu kiếp tơ cũng chưa biết được, gặp ngộ được những cái chân lý để mà học hỏi, để mà tu tiến. Nghe không? Thành ra cái siêu quan điểm là chiếu cho chúng con trong cái kỳ ba này hết sức là tích đức, hết sức là vui cho toàn thế giới này về mặt, nghĩa là ân ban, thấy không? Ai mà ngộ được quyển kinh đó rồi thì cũng đó, mà đáng sống với nó thì hiểu. Còn không thì cũng có những kinh sách này kia để tác động giúp đỡ con người tiến hóa qua các tôn giáo, các chi phái, để ông các cái ân duyên cứu độ mà do tình thương của Thượng Đế ông bày, chuyển qua các vị minh sư, các vị hiền thiết, thấy không con? Đó, vậy. Thấy vậy đó nha, vui hết sức cái tình trạng của cô này. Cổ còn khổ vì cái hiểu biết chưa hiểu, thiếu hiểu biết, ngu quá, ngu quá đi. Đó, giận tiền riết à, đó nè, giận nhiều khi đó, cha phan lục căn lục trần để cha kéo đi lên, cha nhắc nhở giáo dục, nhiều khi giận cha nữa đó con. Vậy đó, cho nên hỏi cho vòng sao. Vậy đó, mà cha phải không, cha cũng xót thương, mà cha giúp đỡ mà không hiểu, không hưởng được thì quá phí, quá uổng con. Xót thương lắm. Vậy, thấy không, cha thấy con cũng có cái duyên nha, mà nó cũng có mến con trong cái đạo hữu với nhau nha con. Đó, vậy đó, tiếng như vậy thôi thì con cũng nghĩa là ở trong cái duyên đó, mà giờ này bữa nay cũng có vui cái tâm linh được hưởng được bữa tiệc lớn đấy rồi con. Chị con sao đi tiếp thôi được, lỗi mà đọc được những cái lời mà sáng suốt minh triết của bên trên ở trong những kinh là nhiều kiếp chưa chắc được hưởng được cái duyên tiến hóa này, mà kỳ ba này được hưởng một cái duyên lớn như thế, phải không? Rồi cái duyên mà dẫn con tới giờ này được mà nghe hỏi còn gì, còn cái gì bậc tỷ thế gian như đâu có. Ngọc là châu báu thế gian làm gì đổi được những cái gì mà con được, thấy không? Linh hồn mình bao nhiêu kiếp mới có một kiếp như thế này. Ngộ được pháp nè, ngộ được, thấy không, gặp được linh sư, gặp được pháp báo, rồi gặp được đủ kinh nữa, thấy không? Còn như thế, rồi bữa nay thôi vừa quá sức. Cha cũng thiệt là phúc cho linh hồn con. Dạ vậy đó, con thấy không, tội nghiệp cái đứa kia, nó ngồi đó, thôi, nó nghe những lời này nên cái linh hồn nên thức tỉnh. Cha kêu cái hồ sơ đó để coi như giải phẫu mà để giúp cho hết đó. Nghe không? Nghe đứa kia trời nghiệp đường rồi ở ngoài kia. Cha khui cái hồ sơ này để giải bớt độc cho nó đó. Bị cái độc tố này mà làm nên ung nhọt đó con. Thấy không, giờ lại ung nhọt lên tới não rồi, hỏi con là cái gì. Bởi vậy đó, thương xót quá cho linh hồn chúng con đó, hết sức là thương xót. Mà làm sao đây, đó, không chịu hiểu thì làm sao đây. Mà vậy mà còn nghĩa là bướng bỉnh hoài thôi, cô đó.
Để chặt hoài, còn tội nghĩ khó sức cho, khó sức là nói, tái đi chuyện trò từ tiếng, mà gặp đủ chuyện cần thấy, mà ân ban ân điện, mà rây dại nhắc nhở, nói chuyện với con.
Đó trước đây cả nó, thấy không? Nói nhỏ, nói to, rây dại, chửi mắng, cái nào cũng có. Tùy theo cái ngu muội cha có dày dại lục căn lục trần phá nữa con, rồi có khỏe đánh cũng cho nó con đó, cũng sân cũng lấy chuyện rồi cha giải cho bao nhiêu lần tôi ở trên hành tầng chân phải, rồi cha nói đây phải không con, đó con phải thức tỉnh, đừng có lập hồ sơ đây. Đó rồi đây thấy không, sai lầm rồi đừng có để tới luật nó đánh, đi tới chỗ luật nó quấn, thấy không, nó đánh rồi đó, phải khổ căn thức mà phải khổ con người của mình có linh hồn chịu địa ngục này. Tôi thấy chưa, bây giờ thân mạng đều đang gánh chịu đọa địa ngục, đau đớn chịu đựng tội nghiệp. Cha xót, thấy không? Ở đâu cha cũng còn xót thương, nếu mà, thấy không? Đó, chúng con như muội mà động viện cha, cha cũng xót. Chúng xưa là ở xuống bên thế này. Mà con coi, rồi nhắc vợ, rồi bây giờ lục nó lắm nữa mà còn gì? Đó, cũng còn linh sinh, cũng còn chưa quyết tâm nữa, làm sao? Vậy đó nè. Còn giận hờn người này trẻ kia nổi trong gia đình nó thôi, mấy chị nó cũng còn nó giận hờn con cháu mấy chị đó, nhắc tới là giận lên, đừng nhắc tới người đó, không đừng lo mặt chị em ruột con cháu chị em trong nhà, chứ đừng nói nữa, nó cứ tánh như vậy nó nghiệt ngã mà nó cố chấp, nó sức là giận cái chỗ đó với người thân đó, mà bị cái chỗ đó mà qua khi nó còn hoài đất nước ở trong nhà thì tôi chưa nói tới bao nhiêu người khác mà nó tiếp xúc qua không lớn là giận hơn, không chắc cái này cũng chắc cái kia, chắc cái nọ giận người nọ giận kẻ kia, trời ơi mỗi người nó đi về là bao nhiêu cái chuyện để giận hơn, để chị mới để ở lẽ là đặt cử nữ tùm lum, rồi cha phải gánh mấy tàu chở không hết con đó, rồi cha nhắc cha nó thôi đó, tại sao con đem vô cái đó làm gì, cha về dưới khối rác rồi đem về nó tống ra cha, vậy đó con chịu đựng hết đó, mà tống ra cha mà cha rước được rác để cho nó hết, để cho nó giữ tính con đó, cái này không nghĩa là đó cha chịu đựng cái nặng nề, con nó vẫn cứ ôm hụt hơn, con thấy không? Mà cha nhắc cha dạy, cha giải một chút điện cho rồi được rồi, một lát sau là lục căn lục trần cũng linh tinh, vậy là nhiều khi đó cha rầy còn giận cha, lục căn lục trần bị cha phan là giận mà con coi dạy nhất mà nhẹ không được nặng, hãy không nói la đây phải phan thôi, phải không, để phá mê cho nó nhiều khi phan một phan thì lục căn nó lúc đó được một chút ân điện thì phải không, nghĩa là con đỡ đỡ, còn không thì thôi là tự nữ nhoi hết con người cho dữ dằn lắm chứ đâu phải không dễ sợ đó. Thấy không con, nghe chưa, cha nói vậy đó, chúng con giữ nóng đó, chứ không phải không giữ đâu, lục căn chúng con cha chịu đựng giữ lắm đó nè, đó mà nó dậy lên là thôi là nó làm cho trời, ông trời trong này, thấy không, cái phần thượng đế trong chúng con là khổ kiếp, rồi bị ám, bị mờ ám, rồi ông thượng đế trên kia là khổ lây.
Đó con, đó vậy đó. Cho nên nghe không? Cha nói cái chỗ này để cho chúng con nghĩ. Chúng con nghe không có nhiều khi chúng con nghĩ phải có cái màu nhiệm thì chúng con lập tức phải tin rồi tôi. Đấy nghe, con thấy trước mắt như chút hướng màu nhiệm mắt cho rõ ràng. Hỏi tôi chứ. Đâu phải không? Cho nên cái lục cân nó dữ lắm á. Mà nói cái phép lạ bên trên mà để vì vậy mà chúng con quay đầu cảo bước để mà tu để có phần thành thì tùy ra. Cũng có biết là sẵn biết. Còn không cho thấy mà nếu không thì bên trên rãi phép lạ cũng thế gian nên chúng con về hết mà đâu phải vậy. Quá trình nỗ lực để sửa để tiến mà lục cân. Quá trình nỗ lực để sửa để tiến mà lục cân của chúng con dữ lắm. Nó kỳ thế dữ lắm chứ không phải chơi. Chứ không phải mình hướng được số màu nhiệm cho nên nhiều khi chúng con ở trên sư giáo ưa chắc vô chỗ. Hả? Chắc vô sức lạ, chắc vô màu nhiệm để có đức tin. Chúng con đi bằng đức tin và hiện. Mà cái sự sùng mộ và cái đức tin nó là cái sức mạnh. Cái sức mạnh để mà chúng con dựa vào đó để tu tiến. Chà hiểu. Chúng con tiến hóa bằng con đường đó. Chà hiểu. Và chắc chắn. Nhưng mà sẽ không còn thấy thế giới người ta cho con đã là không biết bao nhiêu con thì chú giáo còn một trận ở trong cái trầm luân. Mà còn rơi xuống quả ngục, địa ngục chính trong tâm thức mình cho tới địa ngục ở thế giới này. Là do đâu? Thấy không con? Đó. Nhiều khi sùng mộ, nhiều khi hưởng con, nhưng mà yếu đuối ỷ lại. Nghe con? Đó. Nên cái lực này một cái là hơn. Cho nên phải đi qua cái minh trước mà phấn đấu nỗ lực bằng không. Phải hiểu, phải không? Và bằng cái, phải không? Hiểu cái minh trước mà sống cho phải vươn lên, sống cho được. Và tích cực nỗ lực. Chứ không phải chỉ có vọng cầu ý lại cái lực hộ trì. Thấy không? Cái sức mạnh siêu nhiên cho mình liên tục. Thì cái đó đi. Nhưng chúng còn dễ đến mất nếu chúng con không có cái nỗ lực bản thân mình. Thấy chưa? Đó. Cho nên thấy không? Nhiều khi nói nếu mà trời đổ cách lạ chứ. Đổ ân ít xuống, ân thánh linh đổ xuống. Là ẩm chúng con về nát bàn về thiên đàng. Nếu mà làm được vậy cha đã làm. Nhưng mà cha đã nói thấy ra thành kinh, nó không đi với lực tiến hóa, phải không con? Mà bằng cái hiểu biết nhận thức, mà có lực trì kéo và lực tác động, lực kéo lên và lực trì xuống, để chúng con học hỏi hiểu biết. Mà trong cái chỗ học hỏi hiểu biết, chúng con thấy được cái minh triết, phải không? Đó, cái thân mình nỗ lực để mà sửa sai, chọn cái cách sống lành mạnh, phấn đấu bản thân, sửa những sai lầm và vun bồi cái chữ tu của mình để mà tiến bộ như cha đã dạy trong kinh sách. Thấy không? Hay là những lời của các vị minh sư, các vị thầy tổ, thấy không? Thì chúng con sẽ có ngày đó. Sẽ từ bước mà tiến lên đi theo con đường tiến lên. Đấy không? Đó. Thôi thì vậy. Bữa nay cha cũng có dịp để ngồi với con. Mà cũng nói chuyện này chuyện kia. À không? Đó. Chứ còn. Cha nói thẳng. Cha ngồi ở đây bao nhiêu năm nay. Cha chọn cái cách mà. Chen ở trong trần thế này. Thấy không? Cha chen rồi cha chịu đựng cần mà xin. Đó là âm thầm như thế. Chịu đựng với chúng con gánh vác mà nói thẳng che cả cái thân mạng lẫn cái niệm quan của cha. Chịu cực lắm. Không biết nhiều khi chịu đựng cái nặng này. Không biết không?
chịu đựng mà cái thân cha không khác gì cái thân phàm trong cái chút khó. Phải không? Dù là cái chữ kim thân nhưng cha còn khen lộn với chúng con, cha giữ cái thân cầm để cha chịu được. Phải không con? Chứ còn phải không? Khi mà cha, phải không? Đi tới chỗ kim thân bất hoại là chúng con đâu được thấy cha mà được nghĩa là ngồi gần cha như vậy nữa. Con nghĩ chưa? Mà cha phải tới một nơi mà thân phàm chúng con không bao giờ tiếp cận được để cha lo công chuyện của cha. Dù là tại thế gian này, dù là nơi tại thế gian này, nhưng mà nơi đó cha tập trung sinh lực, thần lực để cha lo công chuyện chuyển động. Phải không? Thì cha đi với cái thân khác hơn cho này. À, cái thân siêu nhiên của cha. Ừ, con hiểu không? Thì lúc đó chúng còn làm sao tiếp cận. Mà giờ này cho giữ cái thân phạm. Vì còn chen lộn, còn chữ cực, còn căm luôn với chúng con. Mà âm thầm chuyển động trong cái âm thầm chữ cực chữ định. Đi với cái hạnh và cái quả vị của cha. Chịu đựng hết sức chịu cỡ nào đó con bao nhiêu năm nay. Con thấy đủ hết. Đó nghe này. Tất cả mọi chuyện mà cha, thấy không? Đó dạy trong kinh cha đã nói rồi. Và cha đã là. Cha còn ngồi ở đây còn chịu đựng. Phà lắm quá. Ngọ kia nặng nề cực. Hết sức cực của chúng con. Mà trong cái âm thầm. Chịu đựng đủ thứ đâu phải không? Nặng nề có, thấy không? Đủ thứ mà cho con thấy không? Khí tồn nọ kia cha chịu không? Đó, ngài cha ngồi ở trong những cái trại tù khác nhau. Là cha phải đi qua cái chỗ mà đó chen lộn ở trong những nơi nặng nề ô trực tiếp của thế giới này. Chịu đựng cái cảnh bão. Đáng lẽ là cha đã về, cha đã đi vào một nơi mà phàm chúng con không thể tiếp cận được để cha chuyển hóa sang một giai đoạn khác, cha lo công chuyện, mà với cái dạng khác hơn. Thấy không? Nhưng cha còn trở lại, đó, thấy không con, năm 1985, cha đã đi. Cha tính đi rồi, cha đi rồi rồi cha lại cấp bách trở lại, vì còn nhiều căn nghiệp ở thế giới này mà còn phải chuyển động, mà cha còn phải chịu đựng, mà ngồi với chúng con cha mới trở lại. Đó bước qua năm 86 cha chịu thoát nạn, tại ở đây, tại ở xứ này, cho chịu tới giờ này. Và cha vẫn còn đang chịu pháp nạn không? Ông vậy là, phải không? Cái pháp nạn lớn nhất mà cha chịu không phải là cái nhà tù kia, mà không phải là cái bản án tù của thế gian này kia. Cái pháp nạn lớn nhất của cha là cha chịu đựng sự vô minh của chúng con. Phải không? Nó phong tỏa và nó hành khảo trên thế giới này. Phải không? Và đánh vào cái minh trí của Thượng Đế, phải không? Tất cả những gì cái vô minh ở tại thế gian đó mà chúng con đã và đang, cũng như thế giới này đã và đang hành động, phải không con? Đã và đang làm những điều vô minh, đó là cái pháp nạn lớn mà cha bước ra. Cái chuyện định cái sự vô minh của con người đó, là cái pháp nạn lớn nhất, chứ không phải là cái bản án của nhà tù đâu. Mà cha ngồi đây cha vẫn đang chịu pháp nạn, con hiểu không? Cho nên vẫn chịu cái điện gì chưa đủ số chuyện thảo này chưa đủ số cái đâu phải chứ. Thế đó. Cho nên cha giữ cái thân phàm và cha vẫn đang chịu cực, hết sức là chịu đựng với con người. Cha còn hiểu gì? Hiểu chưa? chứ không phải là cha ngồi ở đây để cha lánh đời, cha hưởng sự an nhàn. Thế không con? Cha không tiếp, cha không chung ra, cha không đi ra ngoài xã hội để cha chịu những cái điều nọ điều kia, mà cha lánh đời như thế này để cha kiếm sự an nhiên. Thế không con? Không có. Cha ngồi đây cha vẫn thánh chịu và lánh chịu luôn luôn. Thế không con? Và nếu khi mà cha chuyển động, cha đi với một cái thân siêu nhiên hơn, thì nói thẳng với con, không phải là cái đó là cái thân, phải không? Cái thân, cái tướng chân thật của cha, mà chỉ là một cái tướng khác của cha. Vì cha cần cái tướng khác đó để cha lo cái công việc lớn lao của cha, mà qua một giai đoạn khác. Đó. Con hiểu chưa? Chứ không phải khi mà cha qua cái thân siêu nhiên đó mới là tướng thượng đế không? Cha nói cái tướng thượng đế là tướng minh triết, mà chúng con hưởng được minh triết là chúng con ngộ ngộ được cái tướng thượng đế thành cái minh triết. Nghe không gặp? Cho nên cái tướng thượng đế là minh triết, mà cái minh triết thì vô cùng vô tận vô biên, phải không? Mà đâu có thấy tướng, tướng vô tướng. Còn hiểu cái tướng mà được, hiểu. Cho nên nếu mà đã có tướng tự thể thì không phải cái đó là tướng thượng đế, phải không con? Mà chỉ là một tướng trong thiên hình vạn trạng. Mà cái tướng này là tướng siêu nhiên, mà tướng kia là, phải không? Là một cái tướng khác, từ cơ ứng biến, từ duyên trở hành, giữ dụng đi theo cái lý trời và thiên cơ. Con hiểu chưa? Cho nên hả, nói không phải là thiên thần bất hoại đó là ứng của thượng đế. Chứ gì có những vị Phật người ta bây giờ thiên thần bất hoại, mà người ta sống hàng ngàn năm, mà người ta ẩn ở trong những nơi mà trần thế chúng con không tới được. Cha trò chúng con biết, thấy không? Cha vẫn liên hệ và làm việc với các vị đó. Đó. Mà cái thân người ta là siêu nhiên bất hoại. Nói những điều này cũng không cần thiết, vì chúng con không thể hiểu mà vẫn không thể với thân. Mà không có dễ gì có cái duyên không thể có để mà hiểu nổi. Thế đó. Hiểu chưa? Đó. Cho nên thấy không? Cha nói vậy mà hiểu rồi ráng tu. Đây là cái ân ích mà vô cùng, nghĩa là phước báo cho con, mà linh hồn trong vạn kiếp mới có thể, mới có được, phải không? Một cái duyên mai như thế. Thì con ráng mà tận dụng nghe chưa? Ráng mà tận dụng. À, mà thấy không? Giữ ý, thấy không? Tránh phô trương, phải không con? Đó, cao ngạo phô trương này kia, về cái phước, về cái ân ích, qua chừng bị thảo, nghe không con? Đó. Tránh những cái hiện tượng phô trương hời hợt này kia, con lúc nào cũng phải khiêm tốn học hỏi vào luôn, và tránh những cái chuyện mà đó mình hời hợt, nghĩa là khoe khoang này kia. Nhất là tới một nơi như thế này nha con. Nhớ nghe chưa con? Đứng đắn phải giữ ý, không được phô trương, mà khiêm tốn học hỏi, mà nhắc mình sửa mình tiến hóa nè. Nhớ là lúc nào cũng cao dồi sửa sai, nhớ khiêm tốn nè. Đó, một trong bảy mối tội đầu của Thiên Chúa Giáo. Tội thứ nhất là gì? À, để cha nhắc. Tội kiêu ngạo. Để con, cái này con người ta nhiều khi cái kiêu ngạo mà vô tri, kiêu ngạo mà đánh mất mình, đi tới chỗ đó
là tội mình. Cho nên cha nhắc, kiêu ngạo thì dừng lại không tiến mà có khi khoái. Nghe không con? Đó. Phải nhắc mình, sửa sai để tiến bộ. Nghe không? Vậy. Nếu mà cái chữ thế gian trùi xuống như này, tụi con đều ở trong đống rác đi ra. Thì vậy thôi, đâu có ai hay hơn ai. Tất cả đều ở trong đống rác đi ra đều cũng phải phạm sai rồi, phải nỗ lực sửa sai để mà tiến bộ. Nỗ lực sửa sai được mới tích cực, còn chưa nỗ lực sửa sai mới chỉ thấy sai cũng chưa tới đâu. Mà thấy mình sai rồi cứ nghĩa là đó, cứ ở trầm luân, cứ lằng nhằng hoài, cứ lằng nhằng ở trong cái chỗ sáu quấy đó, không tích cực nỗ lực sửa thì nó cũng vậy. Cho nên cái thấy đó nó cũng còn tiêu cực. Ôi thấy chưa, phải nỗ lực sửa thì nó đi với luật tiến hóa này. Nhắc nhở rè dại là cái lực thúc đi lên, kéo đi lên. Còn cái chỗ mà hãy không lục căng lục cầm, hoặc cái lười biếng, cái nhược yếu đuối của phần chúng con nó trì xuống cũng có. Hoặc ba cái nặng nề của phần ảnh thế gian, chúng con hiểu chưa? Rồi hiểu được thì cái này giúp tiến. Vậy cho nên rồi phải hiểu thì mới nỗ lực sửa sai thì tích tắc tiến bộ. Vậy cái cảnh của cha thì nói thẳng, chúc cho mà cha thì chịu cực ngồi đọc nó thì hiểu thì nó lo toan hết, mà nó còn ngu đô cái chỗ thiếu nhận thức, lo còn cho đàng hoàng. Thưa con, đó. Cho nên cha cũng chẳng nói gì, cha thấy thôi thì vậy, cha chịu tự mình phục vụ. Đó. Nó phát tâm, nó hiểu thì nó lo toan tu đàng hoàng. Cha cũng không để nó lo phục vụ cha, cái thân cha. Một chút một miếng cơm vậy thôi. Vậy còn ngoài ra con, cha cũng chịu cực chứ nó lắm đó. Vậy bị vậy đó, như vậy mới tới chỗ mà sai phạm cái này cái kia. Nếu tôi tích cực phấn đấu sửa mình tu trí, hoặc siêng năng tinh tấn, lo công quả cho đàng hoàng. Bị vậy đó, cho nên lần này phải học bài dữ quá, sửa vậy. Ở nghĩ cha cũng thương nó quá, mà rồi con phải thấy rằng ai hơn ai, mình ở trong bóng lá đi ra hết, thằng nào cũng phải học sửa sai hết rồi đó. Lơ mơ một tư phán người nọ người kia là bản thân mình sẽ rơi vào cái tiêu cực. Lo tư phán mình và nhắc nhở nhau thì tự tô tự xí. Thì duyên rồi đó. À, cái chân không có đi cà nhắc hả con hả? Đỡ hơn chút á. Ồ, chúng con đừng bận tâm lo cho cha cái này. Chúng con hết sức nỗ lực lo tu sửa mình. Nhớ tới cha thì nhớ cái minh trí của cha rao giảng rồi sống đó. Đừng có bận tâm tới trợ duyên cái gì cho cha về mặt vật chất. Ấy con, đó. Con hiểu không?
khi con vào con nghĩ là từ trước đến giờ khi con biết được các cái điều gì con chưa biết cả, mà con không không nghĩ là từ ngày hai năm sau đến được cái đứng này con có cái điều chuyện mà cái đứng đứng nào không lẽ gì mà với cái vật chứng của bé này.
Cha nói thẳng với con, suốt thời gian cho chịu khóc nặng, biết bao nhiêu chuyện để cha lo, mà cha cũng chi phí, thì ai lo cho cha nổi. Cha sao chứ tử tử thì không lo con, nói ra không ai có thể tưởng tượng được đâu. Nói thật với con đó, con thử tưởng tượng không? Đó, cha con người sẽ không như thế nào, cha cần sự hiện ra sao, thì chi phí như thế nào, tùy duyên, tùy cảnh và tùy công chuyện, mà cha sẵn sàng phải tới tiền tỷ tỷ, có ai lo nổi cho cha. Cha như bên trên phải luôn nói cho cha, những cái chuyện này không thể diễn tả được, mà phàm tâm của con không thể hình dung nổi. Nói thẳng đi, mà chính cái đứa mà ngồi kế cha nó cũng không thể hình dung nổi. Thấy không, mà cha xài tiền cho chi phí cho lo cho. Mà nói như vậy không phải là cha thoải mái mà cha vinh vãi cho cái gì không. Cha chấp chương mà cha chịu cực lắm đó con. Cũng không phải là không có tốt hết, nhưng mà cha chỉ giải như thật. Câu chuyện tùy duyên cha cũng nghĩ. Cha nói thẳng cần ngồi lưu, ngồi cốc, ngồi cái nhà tranh đất đất cha ngồi. Cần ngồi vô cái nhà tù cha ngồi, nhà tù nặng nề cảnh bã của thế gian cha ngồi. Cần ngồi vinh thử cha ngồi. Để không con, ngồi ngay, cần ngồi ngay cha ngồi. Cha ngồi ngay được, cha ngồi dưới đất được, cha ngồi dưới được, cha sở nào cũng được. Hiểu không? Cha nói thẳng với con vậy thôi. Ê.
Cha nói thẳng hả? Cần ngồi xa hơi để đi công việc của bên trên là cha chuyển xa hơi. Ê. Con biết không? Cha chuyển một chiếc Camry 6 máy cho Lộc nó lái công quả mỗi khi có việc phải đi đó con. Đó đó con. Ừ, nói việc này, cha hỏi, ai lo cho cha nổi? Ừ, bạn đạo nào lo cho cha nổi? Ừ, chỉ có cha với bên trên cực lo mọi thứ cần, về việc chấp, và trang trải hết mọi thứ. Ừ, cho nên, cha muốn bạn đạo đừng bận tâm lo việc chấp cho cha. Mà phải ổn định lo tu cho đàng hoàng. Ừ. Đây là cách nghĩ đến cha mà cha vui nhất đấy con. Đấy. Con khéo léo truyền cái thông điệp này cho cha nha. Đấy. Hôm nay con được gặp cha và nghe chính cha nói. Đấy không? Nói thật ngay cả con điệp nè. Đấy. Ngay cả con điệp. Ở cạnh cha. Mà muốn biếu tiền bạc vật chất cho cha, cha cũng thẳng thắn không nhận đó con. Đấy đấy, con hỏi thẳng đó con. Có mặt đó. Con hỏi thẳng. Cha cũng thẳng thắn không nhận. Ê, tại sao? Vì tiền bạc vật chất của gia đình thân nhân bạn bè gửi cho nó, cha để cho nó hưởng cá nhân. Vì đấy là cái lộc cha cho để nó yên tâm lo tu. Ấy, chỉ cần có biết mà ổn định lo tu cho đàng hoàng, mà khỏi bận tâm lo vật chất cho cha, vậy mà nó còn không làm cho cha vui. Ấy, vậy đó con, để đi. Ngay chính, thấy không, con biết mà cha cũng thẳng thẳng không nhận. Đó đó con. Cho nên hôm nay con có dịp gặp cha và nghe cha nói, thấy không, những điều như vậy thì con nên khéo léo, phải không? Truyền cái thông điệp này đến bạn đạo, để bạn đạo hiểu rằng bạn đạo lo ổn định tu đà hoàng, khỏi cần bận tâm trợ duyên giật tích cho cha. Đấy là cách nghĩ đến cha mà làm cho cha vui nhất cho con. Vui cho con. Ê. Đấy đấy.
Con hiểu không?
Thôi được rồi, cha hiểu ý con, cha cũng chứng tâm con nữa. Ừ. Mà con phải hiểu ý cha nghe chưa, để rồi làm cho cha vui như lời cha dạy đấy nghe không, kể từ đây đó. Ừ. Tôi cũng muộn rồi, liệu mà lo mà về hả con á?